Kính thưa cộng đoàn, nếu ở trong một gia đình nào đó có cái chuyện như thế này, là trong một bữa ăn bố mẹ con cái sum vầy với nhau và bố hay mẹ nói với các con rằng là đây là thịt của bố của mẹ, đây là máu của bố của mẹ, thì những người con đó nghĩ thế nào? Tất nhiên đấy là một kiểu nói, nó có nghĩa bóng bẩy thôi, nhưng mà rất thật. Tôi nghĩ như vậy, cái lao động đó để mình có miếng ăn cho con cái, càng vất vả càng khổ sở thì người con càng phải thấy ở trong cái miếng ăn đó là cả một tình yêu, là cả một sự hy sinh, vân vân. Thế thì hôm nay chúng ta nghe những lời Chúa nói, những lời cuối cùng của bài giảng về bánh hằng sống, khởi đi từ cái chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ, từ mấy cái chiếc bánh nuôi mấy ngàn người, cả hơn chục ngàn người ăn, rồi cuối cùng thì Ngài kết thúc ở cái câu chuyện hôm nay, khi Ngài nói rằng là ai mà ăn thịt uống máu người thì mới có sự sống. Thì những người Do Thái thời bấy giờ dội, sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Thế nhưng mà cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói còn thật hơn là cái điều mà người cha người mẹ nói với các con của mình như tôi vừa nói. Có điều là đây là một mầu nhiệm, trên hết các mầu nhiệm có thể nói như vậy, là cao điểm của lời Chúa dạy chúng ta. Cho nên phải có lòng tin thì chúng ta mới hiểu được phần nào. Và muốn có lòng tin thì phải có sự khôn ngoan, không phải là khôn ngoan của con người tự nhiên, không phải là khôn ngoan của xác thịt, mà khôn ngoan của Thánh Thần. Chính vì thế mà thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất sách Châm Ngôn đã trình bày đức khôn ngoan của Thiên Chúa trong Cựu Ước như một con người. Đức khôn ngoan là một gia chủ thết đãi khách những bữa tiệc thịnh soạn. Tất nhiên chúng ta hiểu cái ý thiêng liêng của những cái chuyện đó, nhưng mà điều quan trọng là chắc chắn Chúa dùng những lời đó, những lời gọi là nhân cách hóa đức khôn ngoan để chuẩn bị cho cái mặc khải của Tân Ước. Bởi vì cái sự khôn ngoan thực sự không phải chỉ là một lý thuyết, mà là một con người. Chúa Giêsu xuất hiện trên trần gian này dưới nhiều cái dạng khác nhau, nhưng mà đặc biệt là Ngài là sự khôn ngoan nhập thể của Thiên Chúa, dạy chúng ta những điều chân thật về Thiên Chúa và những điều mang lại chúng ta hạnh phúc thật sự. Thế thì cái câu chuyện của bài thứ nhất hôm nay, cái bữa tiệc, chắc chắn trong ý định của Chúa nói bóng nói gió, nói trước phần nào cái mầu nhiệm thánh thể của thời của Chúa Giêsu. Thế thì để có sự khôn ngoan thì tất nhiên như Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai, phải có Thánh Thần để tránh cái sự khôn ngoan xác thịt, để tránh cái sự khôn ngoan gọi là hoàn thuần túy tự nhiên, nó làm cho mình không thể chấp nhận được. Cũng như người Do Thái đã thấy chướng tai, làm sao ông này lại có thể nói như vậy, làm sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn, quái gở, ăn thịt uống máu, chúng ta quá quen rồi. Nhưng mà có phải chúng ta đi sâu vào lòng tin, hay là chúng ta chỉ quen vì những cái kiểu nói để chúng ta không thấy rung động gì hết? Ăn thịt Chúa, uống máu Chúa. Thế nhưng mà thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu không có thay đổi gì kiểu nói của Ngài. Ngài không có giảm đi cái kiểu nói mạnh mẽ của Ngài. Ông bà anh chị em nên nhớ là trong vấn đề Kinh Thánh ấy, nó có hai cái từ khác nhau. Một cái từ thân thể, thân mình, và một cái từ thịt, xác thịt. Thế thì Chúa Giêsu không dùng, ở trong cái trường hợp này, Chúa Giêsu không dùng cái từ hãy ăn mình tôi, ăn thân thể của tôi, và ăn thịt tôi, để chúng ta thấy rằng điều Chúa muốn nói nó rất thiết thực. Thế thì chúng ta biết rồi, cái tiến trình của cái chuyện này là Chúa Giêsu phải chết, rồi Ngài phục sinh. Nhưng mà trước khi Ngài chết, Ngài phục sinh á, thì Ngài đã để lại cái mầu nhiệm của Ngài qua bí tích thánh thể. Ngài lập ra thánh thể để cử hành trước cái chết của Ngài và cái sự phục sinh của Ngài. Cho nên trong thánh thể chúng ta có tất cả mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Thế thì khi mà Chúa Giêsu nói điều đó thì chỉ có cái sự khôn ngoan của Thánh Thần mới giúp chúng ta có một cái tâm tình khiêm nhường để mà có một cái lòng tin. Cái điều tin trước tiên ấy, là tin Chúa yêu thương. Chứ nếu chúng ta chỉ nghĩ ngay đến cái mầu nhiệm thánh thể thì rất là dội. Cho nên cái nền tảng của điều mà chúng ta phải chấp nhận đó là tình yêu Chúa. Như tôi nói lúc nãy cái câu chuyện ví dụ thôi, không biết có bà mẹ, ông cha nào nói chuyện đó không. Đây là thịt của cha mẹ, đây là máu của cha mẹ, chúng con dùng đi, vân vân. Thế thì trong bí tích thánh thể, điều Chúa nói là thật. Chúa có quyền và Chúa có tình yêu. Chúa dùng tình yêu để dùng cái quyền phép của Ngài để làm những chuyện Ngài đã làm cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta được biết khiêm tốn, nhắc lại với Chúa Giêsu như cái lời cái ông đến Chúa Giêsu đó để xin Ngài chữa bệnh một cho một đứa con đó. Thì Chúa Giêsu trách rằng là nếu mà các anh không có thấy chuyện lạ thì các anh không có tin. Thế thì cái ông kia ông ấy sợ quá thì lại: thầy con tin, nhưng mà xin thầy thêm đức tin cho con. Tất cả chúng ta một khi đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu trong bí tích thánh, bí tích rửa tội đấy, thì chúng ta đã có thánh thần của Chúa, chúng ta đã tin. Nhưng mà làm sao cho cái đức tin đó càng ngày càng triển nở, càng ngày càng vững mạnh hơn. Thế thì nhất là nhờ tiếp xúc với Chúa Giêsu trong thánh thể, tiếp xúc với Chúa Giêsu trong việc rước lễ, mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta càng ngày càng tin ở Chúa nhiều hơn, tin ở tình yêu của Chúa trước tiên và tin ở quyền phép của tình yêu đó. Chúa Giêsu đã không ngần ngại trở thành một cái gì đó khó chịu đối với người ta, chỉ vì Ngài thương yêu, Ngài dùng tất cả những gì có thể của một Thiên Chúa làm người để mà làm những điều mà chúng ta con người không thể hiểu được nếu không có tình yêu, không có sự khôn ngoan, không có lòng tin vào Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta mỗi khi đến nhà thờ, nhất là mỗi khi chúng ta tiếp xúc với Chúa Giêsu trong thánh thể, thì chúng ta cố gắng suy nghĩ về cái tình yêu của Chúa để mỗi người chúng ta càng ngày càng làm cho cái đức tin của mình vững mạnh hơn. Và nhất là qua những tâm tình cầu nguyện đơn sơ, chúng ta sẽ có thể đạt được chuyện đó.